yên một chỗ, mấy con lo lắng được, mọi chỗ yên ổn hết rồi, thầy ngồi yên chỗ thì làm việc nhiều nhiều, tức là những cái điều mà người ta chưa nói được mà thầy nói được, mà chỉ có thầy nói. Nếu mà thầy không nói thì sau này không ai nói, và không có ai làm được cái việc này nữa. Cho nên vì vậy mà nó thiệt thòi cho cái con người của chúng ta. Vì mình con người là mình phải cần thiết những cái điều kiện đó, nhưng mà không ai nói ra thì mình không có hiểu, mà mình không hiểu thì mình đâu có biết đâu mình nói. Còn có cái người nói ra rồi thì người ta mới biết. Nhưng vì vậy mà cái gì với hai con này thì rất cần thiết cho cái sự thiện nói. Vì thế mà thầy thấy cái tuổi đời của mình nó cũng lớn mà nói ra thì nó phải có chỗ chưa ổn. Chỗ nay thì đi chỗ này, mai đi chỗ khác, giờ ghi đi.
Dâng lên cho thầy đó thì thầy thấy là nó tạo dựng được cái gì
chỗ bất động tâm. Họ giữ cái chỗ bất động tâm thanh tạ an lạc vô sự, mặc dù họ tu chưa có làm chủ như thầy. Nghĩa là thầy muốn chết hồi nào thầy chết, thầy muốn sống hồi nào thì sống, còn họ thì chưa có làm chủ được điều đó. Tại vì cái đạo lực họ chưa có, cái tứ thần túc họ chưa có. Còn thầy tu rồi cho nên thầy có, còn họ chưa có, nhưng mà họ nghe, họ giữ được cái trạng thái bất động tâm đó. Cho nên đến khi cái thân của họ nó hoại diệt, nó chết đi, thì họ cũng vào niết bàn cũng như thầy vậy thôi.
À, thầy, thế nhưng mà đối với những vị đã tu rồi thì cái nghiệp lực đó là các vị đã từ bỏ được cái nghiệp lực xấu, chỉ còn nghiệp thiện thôi. Thế nhưng mà những người kia thì tu chưa được bao lâu thì cái nghiệp lực họ đã đi từ đâu ạ? Cái nghiệp lực xấu mà thầy nói là giống như cái tiểu thiền đen xì mà bao quanh á, thì nó đi đâu
ạ? Khi mà họ giữ cái bất động tâm á, thì đã họ chuyển cái đám mây đen xì của cái nghiệp đó nó thành ra trắng hết rồi. Cho nên họ chết thì họ vào niết bàn luôn, nó chuyển đó, nó đang chuyển. Con giữ được thì nó chuyển, mà con giữ không được thì nó đen cái lại. Trong khi đó, thí dụ như bây giờ sắp sửa thân con chết rồi, thì cái nghiệp nó đau đớn, nó làm cho con rất khổ sợ. Nhưng mà con tác ý, con nhờ pháp tác ý tâm thanh tạng là vô sự, tất cả những cái họ cảm thọ cái nghiệp chẳng sợ, cái tâm con chẳng dao động, con cứ ở trong chỗ thanh tạng, đau nó mặc đau, nhưng mà con vẫn ở chỗ thanh tạng là vô sự mà thôi. Con thấy chỗ bất động, con không có dao động tâm chút nào, nhưng mà đau nó vẫn có đau, nhưng mà nó vẫn là bất động.
Mà cái lúc đó họ cũng chuyển được toàn bộ,
chuyển hết, tức là họ ôm vậy là họ chuyển nhân quả rồi đó thôi. Nó chuyển hết toàn bộ nhân quả của nhiều đời.
Cái từ trường đen thì nó không
có tác động vô được nữa, cho nên nó đang cái sức thanh tạng lại vô sự, cái từ trường mà cái nghiệp
giải thoát của họ nó tiếp tục nó chuyển hết cái đèn ngọn. Khi họ vừa tắt thở thì tất cả cái nghiệp họ nó đã chuyển hết rồi.
Dạ.
Nghĩa là mình giữ bất động tâm là nó đã chuyển cái nghiệp đen của họ rồi. Cho nên nó cũng vào niết bàn như người đã chứng đạt. Cho nên bởi vì thầy mới dạy mấy con nó không còn tiếp tục tái sanh nữa đâu. Mà bây giờ nếu mà nó chưa chuyển sạch, nó chưa chuyển sạch được á, thì con vừa tắt thở thì nó ở trong cái tư trường của nó, tiếp tục nó tu trong cái giấc mộng đó con. Cái thân con nó nằm đó, nó như là người ngủ, nó không có chết thật đâu. Nó còn sức ấm của nó giữ cái thân đó. Cho nên con cứ để người đó nằm để đừng có chôn họ, đừng có cất họ. Thì họ tiếp tục ở trong cái giấc mộng, họ tiếp tục họ tu cho đến khi mà cái nghiệp của họ nó sạch hết. Còn nếu là do cái chỗ mà họ khi đó họ giữ cái bất động tâm của họ thanh thản lại vô sự, nó không trọn vẹn, nó còn có chỗ mà họ bị dao động chút nào đó, nghĩa là nó có sự dao động ở trong cái chỗ trạng thái thanh thản lại vô sự, nó còn bị dao động một lát, cái con phải nhăn mặt, nó đau con nhăn mặt đó, thì nó còn một chút như vậy đó, thì cái thân của con chết đi thì con vẫn tiếp tục ở trong cái từ trường cái giấc mộng đó, con tiếp tục con tu tiếp, nó không có trở lại cái thế gian này được đâu. Bởi vì nó phải tương ưng với cái tham sân si của thiên hạ nó mới tái sanh được, còn không thì nó không tái sanh được. Cho nên khi mà con giữ bất động tâm mà con thấy nó có một lúc, cũng như bây giờ con ngồi con giữ thanh thản lại như gì, chút cái nó có cái niệm này xảy ra, chút nó có cái buồn ngủ xảy đến, thì như vậy đó thì con sẽ còn cái tiếp tục con tu, con còn tiếp tục con tu ở trong cái giấc mộng. Còn nếu mà con giữ con không có cái gì hết, không có gì mà tác động vào trong cái tâm thanh thản con không dao động chút nào hết, mặc dù nó có đau nó có này kia nhưng mà không dao động, thì con chết con vào niết bàn luôn, khỏi có cần mà tu tập nữa, hết rồi.
Như trường hợp cô Đức Kim là cũng không bao giờ phải sanh.
À hết rồi con, bất động rồi. Rồi bất động rồi, chính cô bất động tức trước cái cơn bệnh của cô mà cô vẫn thấy thản nhiên, là bất động nên là cô sẽ vào niết bàn luôn, cô khỏi cần phải qua một kiếp nào kia nữa, đó là bát niết bàn rồi đó. Cho nên trong khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn, nó gọi là bát Niết Bàn, là Đức Phật bỏ thân mới vô bát Niết Bàn. Còn nói Niết Bàn là cái trạng thái mình luôn sống bất động tâm của mình là nói Niết Bàn. Bởi vì mình đang ở trong cái chỗ mà tâm bất động đó, là Niết Bàn rồi đó. Đó là cái chân lý đó. Cái chân lý của nó là không còn tham sân si trong đó, là mình đang sống là mình có Niết Bàn rồi.
Nhưng mà khác với là khác giữa Đức Phật với cái người thường mà Đức Phật đi trước mà tâm bất động là bát Niết Bàn với Niết Bàn.
À, đúng vậy đó. Bỏ thân đó con, bỏ hết
rồi.
Mình không còn cái thân nữa. Còn bây giờ các con ở trong cái niết bàn đó, nó chỉ từng phút từng giây, cái nó chưa có trọn vẹn. Còn như thầy ấy, thì coi như nó luôn lúc nào là con sống trọn vẹn ở trong cái niết bàn. Vừa có vô đại bác niết bàn mới có chút giữ cái tâm thanh thản có chút cái bắt đầu có thử nghiệm bậy bạ rồi lát nó lo này lát kia đậm thôi. Niết bàn mà niết bàn chưa trọn vẹn.
Thưa thầy, ví dụ như cái tác động của cái hóa học, ví dụ một người vô phòng mổ thầy, thì cái người thường thì bị mê, chập thuốc mê thì bị mê. Các cái vật tù chứng, ví dụ cái tác động của cái hóa chất để làm có thể làm cho người đó bị mê mụi.
À, nó coi như là cái cơ thể của họ bị tác động đó, bị tác động cái chất thuốc á, thì cơ thể nó nằm yên. Nhưng mà nhờ cái pháp bất ý nó giữ cái tâm bất động của nó vẫn biết, nó không có mê. Bây giờ thầy nói bây giờ ví dụ như bây giờ thầy đưa cánh tay cho người ta cắt, nhưng mà thầy tác động cho cái tâm thầy ở trong một cái chỗ khác đi, họ cắt gì thầy không có đau đâu, nó khác đâu. Cho nên an trú ở trong cái sự an trú, con nghe cái bài kinh nó an trú trong an trú, thì lúc bây giờ người ta cắt mình làm gì mình không có đau, tức là không cần gây mê nó cũng mê cái thân rồi.
Dạ, trong cái lịch sử con thấy như Thánh Danh Đi á, mỗi một thừa là ông không có cho còn gây mê. Ông có thể ông ở trong cái định đấy là bị diệt, diệt thì cái cám thọ, tức là không biết đâu. Là trong lịch sử mà con thấy là chỉ có một Thánh Danh Đi á, là ông tu yoga đó, chứ mà đó là diệt cái thọ tướng định này, ở trạng thái đó là
không. Ở đây không có diệt con, mà không có diệt cái thọ gì hết. Chỉ diệt thọ là sau khi mình vào cái tứ thiền đó, xả lạc xả khổ xả thọ xả niệm thanh tịnh đó, xả cái cảm thọ của mình.
Yeah.
Cho nên xả cái cảm thọ khổ đó thì tức là xả cái khổ, cái cảm giác của mình. Còn này không cần phải vô định đâu, mà Đức Phật nói an trú trong an trú.
Yeah.
Sâu hơn một chút.
Bây giờ
ví dụ như bây giờ thầy nương vào hơi thở thì an trú nè, thì bắt đầu bây giờ cái tâm thầy nó nhiếp vô trong hơi thở, nó trú trong hơi thở, nó mới có an trú thôi. Bây giờ trong một tầng lớp an trú trong an trú của hơi thở nữa, thì lúc bây giờ cái thân này ai làm gì nó không có cần biết nữa đâu, nó không có đau, nó không có cảm thọ được tác động nữa. Bây giờ nó đi một tầng nữa, một tầng an trú, chỉ an là an ổn. Còn bây giờ thì mới an trú trong hơi thở, thì nghe cái hơi thở ra vô nhẹ nhàng an ổn. Nhưng mà ai đụng tên thầy thì biết, mới có từng an trú. Còn này ta vô một lớp an trú nữa, cho nên an trú trong an trú. Con thấy cái bài kinh nó rõ mà.
Bây giờ là cái trạng thái của Thánh Gandhi là an trú trong an trú, để cho người ta mổ ruột thừa.
Không phải, cái trạng thái của Gandhi khác không? Họ dùng cái tưởng, họ dùng vào cái định tưởng. Tưởng rồi tưởng, mình tưởng diệt cảm thọ. Tưởng dùng cái tưởng mà diệt cảm thọ, cho nên ông ta không có thấy cảm hết. Còn cái này không phải, tứ niệm xứ mà an trú trong an trú. Nó khác, cái này nó khác. Mỗi cái pháp nó có khác, cái kia dùng tưởng. Bởi vì cái yoga nó dùng cái tưởng nó tu. Thế không phải nó dùng cái ý thức. Còn cái này dùng ý thức lực nó vô.
Loại gia nên thành trong lịch sử của Phật giáo thì chưa có một cái vị thánh nào, ví dụ như vị ruột thừa, mình có thể để cho y khoa người ta cách với mình không có gây mê.
À, bây giờ chưa có ai mà vô trong cái chỗ
thì bỏ ra.
Mà sự thật ra cái người mà tu theo đạo Phật thì không bao giờ mà có đến cái bệnh mà ngặt nghèo mà ruột thừa ruột thiết gì đó. Người ta đã đẩy lui ngay từ cái lúc mà nó bắt đầu. Nó ở trong cái pháp tứ niệm xứ an tĩnh thân hành, tôi biết tôi vô cái ra nó đã đẩy đi mất hết rồi. Không. Cái ý thức lực nó mạnh lắm, cho nên đâu có để cho cái thân nó bệnh như vậy. Nó đâu có chuyển nghiệp này. Nó vô đầu là con biết ngăn ác diệt ác, là nó chuyển nghiệp, nghiệp khổ nó rồi. Cho nên nó hết ngay từ khi mà nó bước đầu nó vô tu. Cho nên pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Nó chặn đứng hết những cái nhân quả của nó rồi. Tại vì mình nó chưa chịu bỏ, chứ mình còn ham, mình ôm vô.
Con thấy rõ ràng là thầy nói cái đúng thích. Con thấy thích là đúng. Tại vì con
nhân bản
nhân danh đặt
của mình
à, thì được nhân bản năm hơi thở rồi mới nói lại. Ờ, mình nói tới để mình tạo ý thức lực, năm hơi thở mà nói lại tạo ý thức lực. Thế nhưng khi có ý thức lực rồi, con chưa khởi cái niệm ở trong đầu của con, chứ con chưa có tạo ý ra đâu. Vừa khởi niệm là cái định con mới hết. bây giờ thầy mới nói, thầy gợi ý đó là cái hướng đó, mình phải lo sao cho giấy tờ cho nó hành chánh, cho nó hợp á thì nó mới được. Chứ còn lơ mơ đó, thầy đến đó thầy dạy người ta tập trung. Thầy nói bây giờ thầy đến dạy thì một số Phật tử mà đến thôi, ít thôi, nhưng mà khi mà được nghe thầy dạy rồi về đạo đức rồi thì cái số nó sẽ tăng lên. Bây giờ đạo đức mà nó quá hay rồi, người ta sẽ tăng lên, người ta học. Mà khi người ta học nó đông như vậy thì nhà nước họ đến hỗn. Họ để ý
không?
Không phải để ý thì nó thương mà lại dẹp thẳng mình luôn á.
Dẹp luôn á. Nó thấy đông là nó dễ
của con là bảo vệ cho con. Mình mới có cái hướng như thế nào để mình triển khai là để cho cô mình chinh thì nó cái danh nghĩa gì. Chinh mở cái lớp học đẹo đấy đó, đạo đức hay là chinh mình.
Chinh mở lớp học đạo đức là không bao giờ cho nó ngàn lẻ.
Hay là cô có một số công nhân viên, tức là mình học thức quá bằng cách là cơ sở sản xuất của cô mời thầy đến để dạy nói chuyện về Phật giáo hay gì đó cho
cũng không được.
Hay là cũng có
pháp rồi.
Pháp luật nó có quy định nó trơn rồi, nó
ừ, đó.
Mình nó trơn rồi.
Nghĩa là bây giờ con xin về mà để mà thuyết giảng, để mà thấy rõ được cái này nè, thì phải xin phép giáo hội. Cái ban mà hoằng pháp đó, nó chấp nhận thầy mới đến đó thầy dạy được. Còn không chấp nhận là con không dạy được đó. Nó phải liên hệ, phải nói gì đấy. Dạy đạo thì nó phải qua cái ban hoằng pháp của giáo hội.
Mình dạy
thường
thì là cái gì?
Mình có thể mình lại mời thầy lại dạy một cái bữa, rồi có thể làm.
Nó là thứ hai thì không được á.
Là đại thừa giảng, mà mình đại thừa giảng, mà đại thừa thông qua chính quyền. Nói thật là nó tạo kịch với nhau vậy.
Có ý tưởng thì mình có thầy, nhưng mà thực hiện ra thì giờ mình mua cái phương thức mà thực hiện ra này, triển khai cái phương thức thực hiện sao mà nó hợp pháp. Bây giờ cái đây là một cái mà
thì thầy nói bây giờ chỉ có trung tâm an dưỡng thôi, cái khu an dưỡng thì có thể được ha.
Nói đâu thầy, ý tưởng thì đó triển khai ra là nó phải dễ dàng. Địa điểm như giờ giải lầm đã tạm có rồi nè, cái người đi học có nè, hồi có chỗ để mà tìm này đó, phương thức đó,
bây giờ là làm kinh doanh gì đó thì dễ lắm, nhưng mà về cái vấn đề mà hướng dẫn dạy đạo đức thì không phải dễ. Mình nói đạo đức thôi chứ mình không nói gì, nhưng mà người ta không biết.